29. Nhất không đồng lưỡng, tề hàm dạng tượng. Dịch: một không đồng với hai, cùng bao hàm dạng tượng. Lời khai thị: một câu không ích kỷ, muôn người đồng ngưỡng mộ. So bằng giai tổ, cơ xảo qua bàn tay. Đại điên đánh thủ tọa, gom tuyết để chôn vàng. Hưng quá phạt duy na, ra tiếng để ngưng âm thanh. Duy có thạch cũng đang quanh năm suốt tháng ló đầu ra trước trăm ngàn chúng, xưa nay chẳng ai biết tán thưởng. Lời nghĩa giải: tổ sư nói nhất không đồng lưỡng, tề hàm dạng tượng. Người nghĩa giải cho rằng tâm chẳng khác với pháp là một không đồng hai, pháp chẳng khác với tâm là cùng hàm dạng tượng. Sở dĩ người xưa nói thấy sắc liền thấy tâm, chẳng sắc tâm chẳng hiện, lại trong kinh nói xâm la và dạng tượng do một pháp ấn định, nên tổ sư sáng tỏ nơi đây. Tịch nghĩa giải: tịch rằng giảng kinh thì cho ngươi giảng, nhưng muốn thấy ý chỉ tổ sư khác gì đi Trịnh Châu ra cửa Tào Châu. Kệ kết thúc, kệ rằng: một chẳng phải chiếc, hai chẳng đôi, trăng lạnh đêm khuya bóng in sông, ánh sáng nuốt hết cả vũ trụ, còn dời bóng mai lên cửa sông. 30. Bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đàng. Dịch: chẳng thấy tinh thế thô sơ, đâu có thiên lệch một bên. Lời khai thị: thiền gọi quan ải, giáo gọi cương yếu, cứu vớt chúng sanh trong tam giới, thi đậu tâm không là tiêu biểu. Đụng nhầm thằng không ý chí, tự tánh, móc xiềng xích, mở thách kết, muôn mắt nhìn thẳng, muốn mở mà chẳng mở, trăm người giơ tay, muốn tát mà chẳng tát. Đạo giả vô tâm vốn nên như thế, đâu phải khoe tài trước mặt mọi người. Cho nên nói bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đảng. Lời nghĩa giải: người nghĩa giải cho rằng tâm và pháp đã không, năng và sở đều bạc, thì chúng sanh chư Phật đồng bản thể, mê ngộ chẳng khác. Nên dẫn chứng lời tức tâm minh nói: đâu quý đâu tiện, đâu nhục đâu vinh, đâu đắc đâu thất, đâu trọng đâu khinh. Một đạo hư tịch, vạn vật bình đẳng. Tịch nghĩa giải: tịch rằng nói chứng cũng giống như được chứng, như vì sự chứng quá giống nhau đi, lại trở thành không giống nhau rồi. Vậy thế nào là chỗ không giống nhau? Thử xác định xem. Kệ kết thúc, kệ rằng: hét ra tiếng sét khó bịt tai, tò dò giác biển vào mi mũi, heo bùn chó ghẻ cùng mở mắt, tam thế Như Lai trọn chẳng hay. 31. Đại đạo thể khoan, vô dị vô nên. Dịch: bản thể đại đạo rộng khắp hư không, chẳng khó dễ đối đãi. Lời khai thị: trộm được y bát vào tay, biết nói, chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động. Ngoài y kim lan ra còn có vật gì khác? Xô nhã cây niêu trước cửa, hai ông này vô sự sanh sự, dối người dối mình, bổn lai không kẻ hở, xuyên tạc chẳng dính dáng, có hiểu được chăng? Một lần gặp nhau một lần già, một lần gió thổi một lần lạnh. Lời nghĩa giải: tổ sư nói đại đạo thể khoan, vô dị vô nan. Người nghĩa giải cho rằng việc này vốn bao trùm nhật nguyệt hư không, Phật tổ chẳng biết tên, đại địa chở không nổi, như trời che khắp, như đất nâng khắp, mỗi mỗi viên mãn, người người đầy đủ, đâu còn khó dễ gì để nói. Đây nói khó dễ là tại người chẳng tại pháp, hãy tin tự tâm là Phật thì dễ, chẳng tin tự tâm là Phật thì khó. Tịch nghĩa giải: tịch rằng theo sự thấy nghe của tôi lại khác, hãy tin tự tâm là Phật thì khó, chẳng tin tự tâm là Phật thì dễ. Vậy cái lý cao tột ở chỗ nào? Lời này hãy gác lại, cũng như bàn cư sĩ nói: khó, khó, mười dạ hạt mè bày lên trên cây. Bà bàn nói: dễ, dễ, ý tổ sư trên đầu trăm cỏ. Linh Chiếu nói: chẳng khó cũng chẳng dễ, đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Chỗ này nếu phân biệt được ba cái lưỡi hay dở của họ thì sự khó dễ có thể ngay đó lãnh hội. Nếu không, dẫu cho người hiểu theo lời nói chẳng dễ chẳng khó, đâu khác gì con lừa mù muốn đuổi kịp theo bầy, vừa bước chân đã không có đường đi rồi. Kệ kết thúc, kệ rằng bầy mè trên cây mà thì ngủ, nói đầu trăm cỏ của ý tổ, ba người đều là không có mắt, mò rào mò dách lúc nào thôi. 32. Tiểu kiến hồ nhi chuyển cấp chuyển trì. Dịch: sự thế nhỏ hẹp, có chút hồ nghi, muốn gấp lại càng trễ. Lời khai thị: chuyển từ kỷ vào sơn hà, trâu sắc chìm đầm to, chuyển sơn hà vào tự kỷ, vôi già lún bùn sâu. Tự kỷ sơn hà ném bỏ một lượt, lò rèn các nơi không thể thiết lập, có thiết lập chẳng khác nắm tay dọa trẻ con. Lời nghĩa giải: tổ sư nói tiểu kiến hồ nghi chuyên cấp chuyển trì, người nghĩa giải cho rằng tất cả chúng sanh từ trước khi kiếp không chưa có trời đất đã cùng tam thế chư Phật đồng thành chánh giác, vốn chẳng thiếu kém. Vì tâm này không rõ, tự rơi vào ngu mê mà chẳng biết, thế nên chư Phật chư tổ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khích lệ khiến họ ngộ nhập. Sở dĩ nói vì một đại sự nhân duyên xuất hiện trên đời là việc này vậy. Bởi do người chẳng tin tự tâm là Phật mà muốn tìm cầu ở ngoài tâm, cho nên bị quở là tiểu kiến. Phải biết tâm này vốn sẵn đầy đủ, nói là mau được thành Bồ Đề đã thành lời thừa, thật ra đâu có sự mau hay trễ ư. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, thế thì hiện nay gọi cái gì là Phật? Nếu chỉ bày không ra, bệnh ở chỗ nào? Kệ kết thúc. Kệ rằng, trời há cho ngồi đáy giếng dòm, tận cùng sức thấy cũng thành nghi, trở mình nhảy ra ngoài hư không, nhướng mày nháy mắt đã trễ rồi. 33. Chấp chi thức độ, tất nhập tà lộ. Dịch: chấp thật là lạc mất tông chỉ, ắt phải rơi vào đường tà. Lời khai thị: núi vô trùng số bất nhị, nước vô trùng số, hiện tài ở trong tiếng khẩy móng tay thấy lầu cát của ngài Di Lặc cũng vô trùng số. Chân nhân vô địa vị, giữa đường gặp thấy việc bất bình, dùng cây gậy gạch một gạch trên không, mười vạn tám ngàn đường lối nắm gom một lượt, rồi quay đầu lại hét to rằng: tình xuyên lịch lịch hán dương thụ, phương thảo thê thê anh võ châu. Cỏ non biên biết đảo anh võ, nắng dội trường giang cây hán dương. Vì sao như thế? Há chẳng thấy tổ sư nói chấp chi thức độ tất nhập tà lộ. Lời nghĩa giải: gần đây có một số người ở vào địa vị làm thầy, thấy người nói kháng thoại đầu của cổ nhân làm công phu miên mật, chẳng uổng phí thời gian để tham cứu việc mình, liền dẫn chứng hai câu này để bài xích. Đối với chấp chi thất độ, cho là Phật pháp đâu có việc này, bởi tất cả sẵn sàng, sao chẳng tự nhận lấy, lại cố làm bộ điệu của người chết làm chi? Tịch nghĩa giải: tịch rằng, nói thế cũng đúng, nhưng không xét đến nguồn gốc, chẳng biết ý tổ sư là trách cái chấp sau khi ngộ. Há chẳng thấy Phật nhãn nói có một hạng người cởi lừa tìm lừa, lại có hạng người biết được là lừa rồi mà cứ cưỡi mãi không chịu xuống. Chính là nói hạng người này chấp lý đã ngộ mà chưa thể quên, bên ngoài chấp pháp sở ngộ, bên trong chấp tâm năng ngộ. Cổ nhân quở là pháp trần cũng là gai gốc tri kiến. Cho nên Dược Sơn nói, vừa có sở trọng liền thành hang ổ, đều là chấp lý đã ngộ, khiến cho lý ngộ chẳng quên, cho là thật có việc này. Do thấy pháp chẳng viên thông, thành sở chấp của ngoại đạo, đang mê mà cầu ngộ thì dễ, đã ngộ muốn quên lý thì khó. Nếu không gặp bậc đạo sư chơn chánh thẳng tay gông cùm tay chân, đánh đập thống thiết, thì rốt cuộc không thể đến chỗ tự thôi nghĩ. Đối với thuyết này, ông có vừa lòng chăng? Kệ kết thúc. Kệ rằng, chấp tâm chưa hết qua thường rụng, thắt kết đã trừ quả không xa. Cứ theo đường tà đi khi trước, quay đầu mới thấy mình trần truồng. 34. Phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Dịch: buông thì bản thể tự nhiên, vốn chẳng có đi và ở. Buông nghĩa là vô trụ. Lời khai thị: cơ xảo hướng thượng, câu chuyển ngữ cuối cùng cửa đã mở sẵn. Lòng từ của chư tổ luôn luôn nhắc nhở hành giả tham thiền ngay đó liền ngộ. Trăng nửa đêm chiếu trên cành hoa mai, ngộ được cứ ngộ. Rạng đông say rượu cởi chim loan, không cho là Phật pháp cao siêu, cũng không cho là phổ biến việc đời, vậy rốt cuộc như thế nào? Chẳng thấy tổ sư nói phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ hay sao? Lời nghĩa giải: người nghĩa giải cho rằng tâm chấp đã trừ, tự nhiên tự do tự tại, chẳng chướng chẳng ngại, mà tự nhiên động như mây bay, tịnh như cốc thần. Đã vô tâm đối với này nọ thì đâu có phân biệt đi ở. Kinh Viên Giác nói, bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng chẳng ngừng nghỉ, trụ nơi cảnh vọng không cần hiểu biết, nơi không hiểu biết cũng chẳng cho là chân thật không hiểu biết. Được như thế thì gần với đạo rồi, nghĩa là tình chấp thánh phàm đều sạch, thì bản thể chân thường hiển lộ, tuyệt hẳn cảnh duyên hư vọng, tức là như như chân Phật. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, chửi nhau cho ngươi tạt nước cũng được. Nếu đối với ý tổ sư, dẫu cho ngươi đem tất cả đại tạng kinh điển đều mửa ra, cũng chỉ thành nghiệp thức mênh mông mà thôi. Kệ kết thúc. Kệ rằng, kiến văn giác tri đều bỏ hết, vốn chẳng tự nhiên lại tự nhiên. Ông đi nước tần ta nước lỗ, đỉnh đầu ai chẳng đội trời xanh. 35. Nhậm tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt não. Dịch: tự tánh là đạo, vốn chẳng phiền não. Lời khai thị: Bùi Tướng Quốc, Bùi Hưu ôm Phật đến xin đặt tên. Đường Trang Tông đắc được một báu vật ở Trung Quốc, vua chẳng bị địa vị cao cả dời đổi, thần chẳng bị việc khắp nước nhiễu loạn. Nạp tăng tham thiền dẫm bước khắp mười phương, hình thể chẳng bị vật gì trói buộc, lâu ngày chày tháng ngồi tại chỗ vô sự, vì sao lại chẳng thể đúng như tự tánh? Do cái gì làm chướng ngại? Năm năm khô héo rừng Bát Nhã, năm năm tăng trưởng cỏ vô minh. Lời nghĩa giải: tổ sư nói nhậm tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt não. Người nghĩa giải cho rằng người tâm không thi đậu, tánh chẳng cần nhậm, mặc kệ mà tự nhậm. Đạo chẳng cần hợp mà tự hợp, tự do như mây ra trên núi, tự tại như trăng đi trên không. Trong đại viên cảnh tự tánh có ai chẳng phải vậy? Tịch nghĩa giải: tịch rằng, Phật Ấn Nguyên Hòa Thượng nói, các cảnh đã ngộ khó nói cho người chưa ngộ hiểu. Như với người mù bẩm sinh, nói cho biết mặt trời sáng tỏ, họ dù nghe mà chẳng thể biết được. Hay người chưa từng buông tay nhào xuống vực thẳm, chưa từng ngộ mà lại dùng lời nhậm tánh hợp đạo để dẫn chứng, thì cũng như người đói nói ăn mà không ăn, lại tự nói đã no, há chẳng phải là dối người ư? Kệ kết thúc, kệ rằng: mặc cho pháp tánh tự hợp đạo, bệnh của tâm duyên càng khó lành. Lại muốn cầu cho tuyệt phiền não, 300 roi sắt chưa phải nhiều. 36. Hệ niệm quay chơi, hôn trầm bất hảo. Dịch: nổi niệm thì bị niệm buộc, thành trái với chơi. Không niệm thì hôn trầm chẳng tốt. Lời khai thị: Đại Tạng giáo điển là sợi dây xích chân, thân vàng trượng sáo, thân Phật là một cọng cỏ. Một tiếng hét điếc tai 3 ngày của Bá Trượng, một vỏ trầu trút ra của Ngưỡng Sơn, những lời nói này là miễn ngói hay là châu báu? Nếu ông nói câu cũng phải quét, câu chẳng phải cũng quét, chính là ăn táo mà nuốt hột. Lời nghĩa giải: tổ sư nói hệ niệm quay chơn, hôn trầm bất hảo. Người nghĩa giải dẫn chứng trong kinh nói: tâm chẳng bị đạo trói, cũng chẳng gây nghiệp, ấy là người đắc đạo. Hoặc dẫn chứng lời Đức Sơn nói: mảy may hệ niệm là nghiệp nhân tam đồ. Còn nói: hành giả tham cứu, vừa có mảy may tình chấp mê ngộ thánh phàm, thì bị tri kiến mê ngộ thánh phàm làm mù. Cần phải một vật chẳng dính mắt, muôn duyên đều tẩy sạch, mới có thể hợp với chỗ thấy của cổ nhân. Tịch nghĩa giải: tịch rằng đừng phỉ báng cổ nhân nhé. Cổ nhân nói với ông: hệ niệm quay chơn, nhưng chính cái một vật chẳng dính mắt đã là quay chơn, tức là bị niệm trói rồi. Kệ kết thúc, kệ rằng: hệ niệm trái chơn, chơn chẳng trái, hôn trầm chẳng tốt, tốt nơi nào? Thùng sơn cứng chắc không lũng đáy, thai trâu bụng ngựa đợi ông già. 37. Bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân. Dịch: tốt xấu không nên nhọc tinh thần, đâu cần phân biệt sơ hay thân. Lời khai thị: Triệu Châu khám phá rồi, Thủy Ngân không giả, Dân Môn lỡ lời rồi, A Ngụy phẫn người chẳng chơn. Tham thiền không linh nghiệm, đụng đâu mê đó. Sự thấy là cái gai góc trong mắt, việc nghe là cái bệnh của lỗ tai. Ủa, có việc như thế ư? Chỉ cần nói với họ: ngưỡng mặt ngó ngoài trời, xem ai ló đầu ra. Lời nghĩa giải: tổ sư nói bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân. Người nghĩa giải cho rằng do hệ niệm thì trái với chơn, đã trái với chơn thì lao nhọc tinh thần. Vì nhọc tinh thần tức phân biệt sơ thân, phải biết hệ niệm là cái nhân của sơ thân, sơ thân là cái quả của hệ niệm. Tổ sư nói hai chữ không cần cũng như việc tự cắn rốn vậy. Tịch nghĩa giải: tịch rằng lời nói này như theo hình mèo mà vẽ con mèo, đại khái vẽ ra cũng giống, nhưng chuột chết còn chẳng thể bắt được, huống là chuột sống ư? Nếu chẳng đích thân một dao cắt đứt mạng căn, chơn tham thật ngộ, thì những lời trên chỉ giúp cho việc luận đàm mà thôi. Kệ kết thúc, kệ rằng tốt xấu chẳng nên nhọc tinh thần, dùng hết tinh thần càng chẳng thân, đâu bằng kẻ ngốc nơi thôn giả. Ăn no nằm dài hợp thiên chơi. 38. Dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần. Dịch: muốn chứng lấy nhất Phật thừa, chớ nên chán ghét lục trần. Lời khai thị: mắt là quang minh pháp thân, tai là âm thanh pháp thân, mũi là trang nghiêm hương pháp thân, lưỡi là thanh tịnh vị pháp thân, thân là phổ giác pháp thân, ý là liễu tri pháp thân, đầy đủ 6.000 công đức, thành tựu nhất thiết chủng trí. Nhưng lúc tứ đại phân tán, xương thịt tan rã, lục căn đều biến diệt, Vậy pháp thân đặt ở chỗ nào? Lời nghĩa giải: Tổ sư nói, dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần. Người nghĩa giải cho rằng, nhất thừa là biệt danh của tự tâm, lục trần, lục thức, lục căn là biệt hiệu của tự tâm. Đâu có thể chứng nhất thừa mà ghét lục trần. Thế thì giống như yêu tay chân mà bỏ dai lưng vậy. Phải biết, ngộ tâm này thì lục trần tức là nhất thừa, mê tâm này thì nhất thừa tức là lục trần. Bùi Tấn Quốc nói, nghịch nó tức phàm, thuận nó tức thánh. Kinh Lăng Nghiêm nói, A Nan, ngươi muốn biết cái câu sinh vô minh là gốc khắc kết khiến ngươi luân hồi trong sanh tử ấy, chính là lục căn của ngươi chứ chẳng phải vật khác. Ngươi lại muốn biết đạo vô thượng bồ đề khiến ngươi mau chứng quả tự tại giải thoát, tịch lặng thường trụ ấy cũng chính là lục căn của ngươi chứ chẳng phải vật khác. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, lý giải cũng giống như rất đúng, nhưng cần phải biết nhất thừa là hư vọng, lục trần là phỉ báng. Ngoài hai lối này còn tránh khỏi được vọng và báng hay không? Kệ kết thúc. Kệ rằng, sắc thanh hương vị và xúc pháp, lục trần xưa nay hợp nhất thừa. Tình chấp lấy bỏ còn chưa dứt, lại nơi đất bằng nổi sóng to.